Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam EVFTA bị hoãn phê chuẩn. Cháy lớn tại khu thương xá Phước Lộc Thọ của người Việt ở quận Cam, California. Dự luật mở cửa lại chính phủ Mỹ thất bại ở Thượng viện. Triều Tiên trông đợi họp thượng đỉnh thứ nhì với Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam bị hoãn phê chuẩn. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơm hến. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về ẩm thực, cắt tóc miễn phí dịp chính phủ Mỹ đóng cửa. Và kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo loan báo các nhà ngoại giao Hoa Kỳ không rời khỏi Venezuela, thách thức lệnh của Tổng thống nước sở tại Nicolas Maduro buộc họ phải ra đi trong vòng 72 giờ đồng hồ. Trong tin đăng trên Twitter tối ngày 23 tháng 1, ông Pompeo nói từ nay trở đi, Hoa Kỳ không công nhận chế độ của ông Maduro, không xem ông Maduro là người có quyền hợp pháp trong việc phá vỡ quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố Mỹ giờ đây công nhận lãnh đạo đối lập của Venezuela, ông Juan Guaido, là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này. Các nước khác bao gồm Canada, Brazil và Argentina cũng công nhận ông Guaido là tổng thống Venezuela. Bolivia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiếp tục công nhận ông Maduro là lãnh đạo của Venezuela.
Hai dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, một do phe Cộng hòa hậu thuẫn và một được Đảng Dân Chủ ủng hộ, thất bại tại Thượng viện ngày 24 tháng Giêng, trong khi giới lập pháp đang tìm kiếm các bước nhượng bộ khả dĩ khác để kết thúc bế tắc với Tòa Bạch Ốc kéo dài cả tháng nay. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có cựu ứng viên Tổng thống Mitt Romney, bỏ phiếu tán đồng với bên Dân Chủ, trong biện pháp tạm mở cửa lại các cơ quan chính phủ mà không phải cấp tiền xây tường biên giới mà Tổng thống Trump đề nghị. Trước giờ biểu quyết, có dấu hiệu cho thấy các nghị sĩ có thể cân nhắc ý tưởng mới, chấm dứt 34 ngày đóng cửa chính phủ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người thường liên lạc với Tổng thống Trump cho biết, có nỗ lực lưỡng đảng trong Thượng viện, hầu đã được sự hậu thuẫn của ông Trump đối với dự luật cấp ngân sách chính phủ trong vòng 3 đến 4 tháng để các cơ quan hoạt động toàn phần trở lại, trong khi thương lượng về tường biên giới được xúc tiến. Ông thúc giục Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ủng hộ. Bà Pelosi nói bà sẵn sàng gặp Tổng thống Trump để thảo luận về chuyện chính phủ đang bị đóng cửa. Một ngày trước, bà Pelosi loan báo không mời ông Trump tới đọc diễn văn tình trạng liên bang tại Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng Giêng cho tới khi nào chính phủ mở cửa trở lại. Ông Trump tối 23 tháng Giêng tuyên bố rời ngày đọc diễn văn tới khi nào bế tắc hiện nay được giải quyết. Tranh cãi phát sinh từ việc ông Trump đòi 5,7 tỷ đô la xây tường biên giới với Mexico, Đảng Dân Chủ nhất mực phản đối. 800.000 công chức chính phủ liên bang Mỹ hơn tháng nay không có lương vì chính phủ đóng cửa.
Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho thượng đỉnh thứ nhì giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tấn xã chính thức của Bắc Triều Tiên loan tin ông Kim trông đợi cùng làm việc với ông Trump trong sự tin cậy lẫn nhau để đạt các mục tiêu của đôi bên. Bình luận của ông Kim được đưa ra sau chuyến thăm của Phó Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-chol tới Washington vào tuần trước để sắp xếp cho thượng đỉnh sắp tới. Ông Trump đang mưu tìm cam kết từ Bình Nhưỡng về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân trong khi ông Kim muốn được bỏ chế tài quốc tế để cải thiện kinh tế nước nhà. Hai bên hứa cùng làm việc hướng tới một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân tại thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, nhưng không mấy tiến bộ. Thời gian địa điểm cho thượng đỉnh lần hai chưa được loan báo, nhưng ông Trump cho biết có thể diễn ra vào tháng 2.
Mỹ trả di dân qua biên giới Mexico. Hoa Kỳ ngày 25 tháng 1 sẽ đưa nhóm di dân đầu tiên tìm đường tị nạn sang Mỹ trở về lại thành phố biên giới Tijuana của Mexico. Một phát công nhân của chính phủ Mexico loan báo ngày 24 tháng 1. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 12 thông báo sẽ gửi những di dân không phải gốc Mexico vượt biên giới vào Mỹ trở lại phía bên kia biên giới Mexico trong thời gian chờ đợi đơn xin tị nạn được Hoa Kỳ cứu xét. Phát ngôn nhân chính phủ Mexico không nói rõ quốc tịch của những người sẽ bị đưa ngược trở lại về phía biên giới Mexico là ai. Dù chính sách này nhằm vào làn sóng di dân Trung Mỹ ngày càng đổ dồn về biên giới Hoa Kỳ xin tị nạn, Mỹ và Mexico đã họp bàn chi tiết về kế hoạch trả di dân về lại biên giới Mexico. Chưa rõ Mexico dự định cho hàng ngàn người tị nạn ở tạm bằng cách nào trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Họ chờ được Mỹ cấp quy chế tị nạn. Năm ngoái có khoảng 93.000 người xin tị nạn Mỹ tại cửa khẩu biên giới Mỹ-Mexico, tăng 67% so với năm 2017, theo thống kê của chính phủ Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các thành viên Nghị viện châu Âu vừa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, giữa lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tranh thủ gặp các doanh nghiệp hàng đầu như Apple, Facebook bên lề một hội nghị ở Davos để vận động sự ủng hộ của họ cho Hiệp định chiến lược này. Tuy viện dẫn lý do kỹ thuật cho việc hoãn phê chuẩn EVFTA, nhưng nghị sĩ Chilkern Darling, thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói trên trang Twitter rằng liệu điều đó có xảy ra hay không nếu có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền. Trong video thông báo về việc hoãn phê chuẩn, nghị sĩ Raymond Tremosa, một thành viên khác của Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu, nói: "Mối quan hệ của EU với Việt Nam là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, và Hiệp định Thương mại sắp tới là một điều tốt, nhưng chúng tôi muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các vấn đề về bền vững phải là những yếu tố ràng buộc trong Hiệp định." Tiếp lời nghị sĩ Tremosa, bà Kirsten Darling nói rằng vẫn còn trở ngại lớn giữa hai bên cho việc thông qua Hiệp định, đó là vấn đề nhân quyền. "Tôn trọng nhân quyền là điều cốt lõi của EU", bà Kirsten Darling nói, đồng thời nói thêm rằng tình trạng ở Việt Nam là rất đáng quan ngại. Nữ nghị sĩ châu Âu còn đề cập đến luật an ninh mạng vốn đang gây quan ngại về hạn chế tự do ngôn luận, vấn đề cưỡng chế đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh và tình trạng hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị tù hoặc giam lỏng vì thực hành các quyền căn bản của họ. Nhắc đến trường hợp của Hòa thượng Thích Quảng Độ, nghị sĩ Tremosa cho biết trong các cuộc đàm phán, EU đã yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền, nhưng cho đến nay vẫn không có phản hồi thích đáng. Ông nói thêm rằng, việc hoãn phê chuẩn mở ra một cánh cửa cơ hội để Việt Nam nghiêm túc giải quyết vấn đề và để đạt được sự đồng thuận lớn về hiệp định tại Nghị viện châu Âu. Trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc EVFTA sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Sau khi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được cho là có lợi nhất cho Việt Nam rơi vào tình trạng bất định vì Hoa Kỳ rút lui, EVFTA là hiệp định mà Hà Nội đổ nhiều công sức để mong đạt được. ngay trong thời gian tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm 23 tháng 1. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng có một cuộc họp bên lề với các lãnh đạo của các công ty đa quốc gia hàng đầu như Apple, Facebook và đề nghị họ góp tiếng nói chung để thúc đẩy EU sớm phê chuẩn EVFTA. Trước đó, hôm 9 tháng 1, Việt Nam nêu ra 3 vi phạm lớn của Facebook về quản lý nội dung thông tin, quảng cáo trên mạng bất hợp pháp và trách nhiệm thuế đối với Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam kết luận rằng Facebook đã vi phạm nghiêm trọng luật an ninh mạng của Việt Nam khi thờ ơ và không đáp ứng tốt các yêu cầu của chính quyền trong việc gỡ bỏ các fanpage có những hoạt động kích động chống nhà nước hay các quảng cáo chính trị.
Một trận hỏa hoạn lớn xảy ra tại trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ, nơi có nhiều người Việt mua bán ở thành phố Westminster, bang California vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 23 tháng 1. Đài truyền hình Fox 11 trích lời cơ quan cứu hỏa quận Cam cho biết vụ hỏa hoạn bùng phát tại một cửa hàng áo cưới tại block 9200 của khu Bishop Place, mặt sau của thương xá Phước Lộc Thọ, còn gọi là Asian Garden Mall. Đài truyền hình KTLA cho biết hoạt động chữa cháy diễn ra chủ yếu tại cửa hàng phụ tùng ô tô LD Auto Service, nhưng ngọn lửa cũng lan sang các cửa hàng bán gốm sứ và hoa lân cận. Báo Người Việt trích lời ông Trần Trung, nhân viên tiệm Kevin's Auto gần đó cho biết ngọn lửa đầu tiên bốc lên từ tiệm tiếng thu, sau đó cháy lan lên gác qua tiệm LD Auto Service ngay sát cạnh. Theo báo Người Việt, tiếng thu là tiệm chuyên bán nhang đèn vàng mã tượng thờ cúng, nằm ngoài cùng của dãy thương xá trên đường Bishop, sát với vách tường của bãi đậu xe phía sau thương xá Phước Lộc Thọ. Kế sát bên tiệm này là tiệm sửa xe hơi LD Auto Service, tiếp đó là tiệm Nha Trang Flowers và tiệm Hoa Phát. Một video cho thấy khói bốc cao ra tận bãi biển Huntington gần đó. Vẫn theo KTLA, lực lượng cứu hỏa từ Huntington Beach, Fountain Valley và Garden Grove được huy động cùng với 17 lính cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa quận Cam. Nhà chức trách đã phong tỏa đường Bishop nằm giữa đường West State và Bushard, mặt sau của khu Phước Lộc Thọ, trong khi dọn dẹp hiện trường. Truyền hình địa phương trích lời nhà chức trách cho biết một nhân viên cứu hỏa bị thương nhẹ được chuyển tới bệnh viện gần đó và không có ai thiệt mạng hay bị thương nặng.
Vụ án xét xử hai bị cáo trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, lại bị đình hoãn vì phe công tố lại kháng cáo sau khi tòa phúc thẩm Malaysia hôm 24 tháng 1 lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới cho phép luật sư bào chữa tiếp cận những lời khai của các nhân chứng. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết của vụ án này qua phần trình bày của Hoài Hương.
Hãng tin AFP tường thuật rằng sau khi tòa án ở thủ đô hành chính Putrajaya ra phán quyết, công tố viên Dusuki Mokta tuyên bố phe công tố sẽ kháng cáo phán quyết này lên tòa án cao hơn trong thời hạn sớm nhất. Phe công tố cũng đệ đơn lên tòa án tối cao hôm thứ Hai, yêu cầu tạm đình chỉ vụ xét xử trong khi chờ giải quyết hồ sơ kháng cáo. Cô Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, người Việt, và cô Siti Aisyah, người Indonesia, 26 tuổi, bị buộc tội đầu độc ông Kim Jong-nam bằng chất độc VX, một vũ khí hóa học bị cấm, tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. AFP dẫn lời luật sư Gui Sun Seng bào chữa cho cô Asia nói, tòa phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi được tiếp cận những lời khai của 7 nhân chứng mà chúng tôi đề nghị phải được cung cấp cho chúng tôi trong vòng 2 tuần kể từ ngày hôm nay. Luật sư Gui nói, các tài liệu này là vô cùng thiết yếu đối với trường hợp của thân chủ của ông, bởi vì trong số 7 nhân chứng, có tới 5 người đã biệt tâm. Trong số các nhân chứng này có tài xế của ông Kim Jong-nam và một số người quen biết cô Aisia. Vụ xét xử cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisia đã bị trì hoãn nhiều lần do con số nhân chứng đông và các phiên tòa không diễn ra thường xuyên. Theo luật hiện hành, hai nữ bị cáo có thể bị tuyên án tử hình nếu bị xét là có tội. Tuy nhiên, tân chính phủ Malaysia lên nắm quyền từ tháng 5 2018 đã cam kết sẽ hủy bỏ án tử hình và đã đình chỉ thi hành án tử hình trong thời gian chờ Quốc hội sửa đổi luật. Vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, đã gây chấn động thế giới. nhưng hai bị cáo nói là họ vô tội và chỉ là nạn nhân của một trò chơi khăm, chứ không biết là họ tham gia vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Một số nhà lập pháp Hàn Quốc nói chính chế độ của ông Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử người anh cùng cha khác mẹ của mình. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.
Việt Nam vừa lên tiếng chính thức cho biết chưa có thông tin gì về khả năng Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhưng Hà Nội rất tự tin về năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy. Báo chí Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 1. Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết hôm 17 tháng 1 rằng Hà Nội đang chuẩn bị đón tiếp ông Kim Jong-un cho chuyến thăm cấp nhà nước sau Tết, trong khi các quan chức và các nhà ngoại giao nói rằng Việt Nam rất muốn được tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Kim và ông Trump. Tôi rất tự tin về khả năng, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế ở Việt Nam như chúng tôi đã thành công trong năm APEC 2017 và các sự kiện quốc tế khác. VN Express dẫn lời bà Hằng nói trong cuộc họp báo. Tuần trước, Nhà Trắng cho biết cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2, nhưng địa điểm và ngày giờ sẽ được công bố sau. Tôi cho rằng địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh sẽ do hai phía Mỹ và Triều Tiên quyết định, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 1, và cho biết thêm rằng phía Việt Nam chưa có thông tin gì về vấn đề này. Tờ New York Times hôm 21 tháng 1 cho rằng khả năng Việt Nam được chọn làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh là có lý, vì các quan chức Mỹ trước đây từng đem Việt Nam ra làm mẫu cho Triều Tiên về vấn đề cải cách kinh tế và chính trị. Sau cuộc họp giữa các giới chức Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng tại Washington tuần trước, các nguồn tin am tường nói với Bloomberg rằng các giới chức Mỹ đang chuẩn bị cho chuyến đi Việt Nam để tham dự thượng đỉnh Trump-Kim lần 2. Trong khi đó, Reuters cho biết Hà Nội và Đà Nẵng là hai địa điểm được nhắm tới để tổ chức thượng đỉnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuần trước nói với AFP rằng Việt Nam sẵn sàng và sẽ làm hết sức để tổ chức thượng đỉnh mặc dù chưa có quyết định chính thức cuối cùng. Ngoài Việt Nam, một số địa điểm khác như Bangkok, Hawaii, Singapore cũng được suy đoán nằm trong danh sách có thể được chọn làm nơi tổ chức thượng đỉnh.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hoa Kỳ và Trung Quốc giải quyết được các vấn đề thương mại còn là một con đường dài thăm thẳm, nhưng có cơ hội là hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận, theo lời Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố ngày 24 tháng Giêng. Phái đoàn Trung Quốc gồm 30 thành viên theo kế hoạch sẽ đến Washington vào tuần tới để thảo luận, vẫn theo lời ông Ross, trong lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cố gắng giải quyết tranh chấp thương mại trước thời hạn chót là ngày 1 tháng 3, nhưng ông Ross nói chớ kỳ vọng sẽ diễn ra các cuộc thương lượng cấp cao. Ông nói, có một phái đoàn rất đông tới đây, có như việc định liệu trước, nhưng chúng tôi còn lâu lắm mới giải quyết được vấn đề. Và thật lòng mà nói, điều này không có gì quá bất ngờ. Reuters dẫn phát biểu của ông Ross với CNBC rằng thương mại rất phức tạp, có rất nhiều vấn đề. Vẫn theo lời ông, quan trọng hơn hết là những cải cách cơ cấu mà Washington cho là cần phải có trong nền kinh tế Trung Quốc, cũng như phải có cơ chế kiểm soát nếu không thực thi những gì đã nhất trí. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ tăng thuế từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc vào ngày 2 tháng 3, trừ phi Trung Quốc có biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Ông Trump cũng muốn Bắc Kinh chấm dứt chính sách buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho đối tác Trung Quốc, mở rộng thêm thị trường cho doanh nhân Mỹ và giảm các rào cản phi thuế quan khác cho hàng Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tổ chức các cuộc thảo luận sâu rộng về các vấn đề kinh tế và thương mại trong chuyến thăm Mỹ vào thứ Tư, thứ Năm tuần tới.
Các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ đang ngưng sử dụng các thiết bị viễn thông do công ty Huawei Technology và các công ty Trung Quốc khác sản xuất, nếu không sẽ không nhận được tiền tài trợ của Liên bang Hoa Kỳ, theo một đạo luật an ninh quốc gia được Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Hãng tin Reuters hôm 24 tháng 1 cho biết, các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc rằng các nhà sản xuất viễn thông Trung Quốc cung cấp các thiết bị cho phép chính phủ của họ theo dõi người dùng ở nước ngoài, bao gồm các nhà nghiên cứu phương Tây sử dụng các công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh và các công ty Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc như vậy. Reuters trích lời một quan chức của trường Đại học California tại Berkeley cho biết trường đã loại bỏ một hệ thống cầu truyền hình Huawei, trong khi học xá UC ở Irvine đang thay thế 5 thiết bị ghi âm, ghi hình do Trung Quốc sản xuất. Các trường khác như Đại học Wisconsin cũng đang trong quá trình xem xét thay thế các nhà cung cấp thiết bị. Trường UC San Diego còn mạnh tay hơn. Trường này vừa quyết định sẽ không chấp nhận tài trợ hoặc ký kết thỏa thuận với công ty Huawei, ZTE Corporation và các nhà cung cấp thiết bị âm thanh hình ảnh khác của Trung Quốc.
Công ty Boeing có trụ sở tại Mỹ loan báo vừa thử nghiệm kiểu mẫu xe bay với chuyến bay chính lang trong tuần nhằm gia nhập thị trường vận tải hàng không tự lập theo yêu cầu đang phát triển. Boeing cho biết đã hoàn tất chuyến bay thử trên một đường bay ở bang Virginia bên ngoài thủ đô Washington. Boeing nói chiếc xe bay dài 9 mét vừa như trực thăng, vừa như máy bay không người lái, vừa như máy bay cánh cố định đã cất cánh thuận lợi và hạ cánh nhẹ nhàng sau khoảng thời gian chưa tới 1 phút trên không. Chuyến bay không người lái được điều khiển từ xa. Boeing cho hay các chuyến bay trong tương lai sẽ thử nghiệm cánh và độ bay tới. Công ty đang cố gắng gia nhập làn sóng mới của vận tải và dịch vụ giao hàng đô thị. Mục tiêu Boeing đang nhắm tới là tầm hoạt động của xe bay đạt 80 cây số với hai kiểu xe, một có sức chở 2 người và một có thể chở 4 người. Các cuộc thử nghiệm tiếp theo đã được lên lịch trong năm nay đối với phiên bản tải hàng có thể vận chuyển tới 226 kg trên khoang. Boeing đang cạnh tranh với Airbus, Bell, Uber và một nhánh của Google, những công ty đang phát triển các phương tiện có thể dùng trong lĩnh vực vận tải hàng không cá nhân, không cần phi công.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơm hến.
Từ lâu, cơm hến đã trở thành món ăn truyền thống và dân dã của người Huế. Điều đặc biệt là cơm hến xuất thân từ tầng lớp bình dân, được vinh hạnh cung tiến lên vua, rồi lại được trở về với nơi nó đã được tạo nên. Món ăn có thể trở nên đài cát hơn, cung cách chế biến cầu kỳ hơn, nhưng chất dân dã của người dân nghèo trong món ăn vẫn còn đậm nét.
Hôm nay là chị phải nấu gà bún bê mới bán cơm hến được, nấu khô cơm thịt khô, còn cơm dẻo là bán cơm hến được. Món cơm hến đi là của truyền thống bánh con là nhiều vị chứ được, cho nên ít vị là bán được.
Cơm hến được trình bày dưới hình thức là cơm nguội trộn với hến xào, hoa dầu và gia vị. Trong khâu sơ chế, hến được ngâm nước gạo một thời gian để thải hết bùn đất, rửa sạch, đem luộc cho đến khi hến mở vỏ. Thịt hến và nước hến là hai vị chính của cơm hến. Ngoài ra thì cũng không thể thiếu các loại gia vị đi kèm.
Ngay chị bán hả? Ba ký hến, ba ký là làm ra rồi á, tắm tô. Giá cả là nói chung là chị bán giá mỗi chị cũng bán 10.000 có, 8.000 có. Tùy theo khách họ ăn nhiều vị.
Các phần khác trong món cơm hến có da heo phơi khô chiên phồng, bắp chuối thái chỉ, nước mắm, tiêu, hành phi, muối mè, mắm rút sống, đậu phộng rang vàng, nguyên hạt, ớt bột, tàu dầu. Chính nhờ nguồn nguyên liệu đa dạng phong phú đã tạo nên hương vị đặc sắc, đầy đủ vị cho món ăn. Tất cả nguyên liệu đều được để nguội, duy chỉ có nước hến phải được giữ cho thật nóng hổi.
Món là tại biển thẩm đều, đồng ý hẳn rau với đồ thôi, nhưng mà có cái là đều tuồn là đều là thẩm là ngon thôi. Giống như cái giá vị nữa đó, nước mắm dâu về là ruột, mà ruột là chính.
Những người bán cơm hến kể rằng để làm ra món cơm hến đúng nghĩa và ngon thì cần phải dùng cơm nguội để qua đêm, như vậy mới giữ được cái giòn của rau và hương thơm của các gia vị. Dường như trong quan niệm của người Huế, trên đời chẳng có thứ gì đáng bỏ đi, nên người Huế chắc chiêu đến từng hạt cơm nguội còn sót lại của bữa ăn hôm trước.
Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên Đài VOA về ẩm thực cắt tóc miễn phí nhân dịp chính phủ Mỹ đóng cửa. Mời quý thính giả theo dõi.
Khu nhà thờ trên đại lộ Arlington, ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt ở khu vực này vừa mở chương trình cắt tóc miễn phí phục vụ công chức chính phủ liên bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, bất kể là người gốc Việt hay thuộc sắc dân nào khác. Sáng kiến này từ một hội thánh của người Việt, dù khiêm tốn nhưng khi triển khai đã góp phần giúp đỡ những người mà hơn tháng qua bị nghỉ việc tạm thời hay đi làm không lương và đang phải thắt chặt mọi khoản chi tiêu. Anh Brian Butcher, người cắt tóc miễn phí, nói:
những việc làm như thế này thật tử tế. Nhà thờ này gần ngay chỗ gia đình tôi sinh sống và rõ ràng những việc làm thế này đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn vì điều đó.
Chị Kim Ngân, tình nguyện viên chương trình cắt tóc miễn phí, cho biết:
một chút xíu gì đó mình đóng góp cho cộng đồng cũng vui và cũng để cho cộng đồng cũng biết được nhà thờ và giúp cho họ có được cái mái tóc đẹp trong cái lúc mà họ bị sức đau cái công việc làm của họ.
Còn anh Nhung Mã, một tình nguyện viên khác của chương trình cắt tóc miễn phí, thì nói:
những người làm việc chính phủ có bọn mình sức đau, họ không có đủ điều kiện trong cái lúc này để mình tạo điều kiện để mình giúp họ.
Tại trung tâm thủ đô Washington, nhiều nhà hàng vốn là nơi thường lui tới của các nhân viên chính phủ thì nay mở cửa phục vụ đồ ăn miễn phí cho những người bị ảnh hưởng vì chính phủ đóng cửa. Bất kỳ một nhân viên chính phủ nào tới với những nhà hàng như thế này đều nhận được những bữa ăn nóng tại chỗ hoặc có thể đem về nhà cho người thân trong gia đình. Anh Alfred Joseph, nhân viên chính phủ, cho biết:
họ quá tử tế, chúng tôi thật cảm kích, đặc biệt trong tình trạng chính phủ đóng cửa, không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Ông Andres Trich, giám đốc nhà hàng Oyamel, nói:
rất vui, rất nhiều người tới, rất nhiều nhân viên chính phủ bị rơi vào tình trạng nghỉ việc tạm thời nhưng vẫn tới công sở làm việc không lương từ ngày đầu. Chúng tôi cung cấp bánh tosta suadero, một loại sandwich truyền thống của Mexico làm bằng ức gà, thịt, rau và sốt mayonnaise.
Đây là đợt đóng cửa kéo dài kỷ lục của chính phủ Mỹ trong lịch sử. Cho tới thời điểm này, hơn 800.000 nhân viên chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang bị nợ lương hơn một tháng. Vì thế mà những bữa ăn miễn phí tại các nhà hàng như thế này mang lại cảm giác được khích lệ và chia sẻ cho những viên chức bị ảnh hưởng. Còn những chương trình cắt tóc miễn phí này cũng góp một phần giảm bớt những khoản chi tiêu cho số tiền vốn đã cạn kiệt của nhiều gia đình sau một tháng không thu nhập.
Kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mời quý thính giả theo dõi.
Ngọc Lễ xin kính chào quý vị khán giả của VOA Việt ngữ đến với chương trình Câu chuyện kinh tế thường kỳ của chúng tôi phát vào sáng thứ sáu hàng tuần theo giờ bờ đông của Mỹ. Thưa quý vị, đến với chương trình chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là hiện là đang là giáo sư dạy chương trình MBA tại Colorado School of Management. Ông là người có hai bằng tiến sĩ về MBA và Finance, và ông cũng có 20 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn ở vị trí là CFO, tức là giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, và ông cũng từng là chủ tịch phòng thương mại Mỹ Việt vùng Bắc Texas. Vâng, xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Ngọc Lễ và quý khán thính giả của Đài Hoa.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay đó thì diễn ra vào đầu năm 2019 đó, thì nhân dịp này chúng ta sẽ nhìn lại về cái triển vọng kinh tế của Mỹ trong năm nay, nhất là qua những cái dấu hiệu gọi là lẫn lộn hồi đầu năm từ thị trường chứng khoán, rồi cho đến cái việc mà Mỹ tăng lãi suất lần thứ tư trong năm ngoái và cái tác động của cuộc chiến tranh thương mại và cũng như là tình trạng đóng cửa chính phủ hiện nay. Thì nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì về những cái triển vọng và những cái về những cái hy vọng hay là những cái lo ngại của quý vị về kinh tế Mỹ đó, thì quý vị có thể đặt trực tiếp trên trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để trả lời cho quý vị. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Lộc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh, rất hân hạnh thưa anh.
Dạ vâng, thưa ông Lộc đó, thì hiện nay đó thì chính phủ Mỹ đã đóng cửa đến hiện nay là qua gần là dài nhất trong lịch sử từ trước đến nay, đóng cửa 1/4 đó với 800.000 công nhân viên chức là đang bị là nghỉ ở nhà không lương đó, thì không hiểu là cái việc này nó có tác động như thế nào đối với kinh tế Mỹ không thưa ông?
Dạ vâng, như anh đã nói đó, đây là cái lần đóng cửa chính phủ liên bang Hoa Kỳ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong quá khứ những lần đóng cửa đó ngắn hạn, như anh đã nói đó, là 800.000 công an việc làm từ giờ chính phủ, nhân viên chính phủ liên bang cho tới những người contractor đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những dịch vụ mà quan trọng đến an ninh quốc phòng như là hải lục không quân, FBI, CIA, những cơ quan đó vẫn không bị ảnh hưởng. Những cơ quan không có an ninh trực tiếp với chính phủ liên bang thì có ảnh hưởng. đại đa số những người mất công về việc làm đó đều được lương bồi khoản trở lại khi trở lại công ăn việc làm. Thành ra cái ảnh hưởng này nó ngắn hạn. Tuy nhiên nếu kéo dài lâu dài đó thì sẽ có cái ảnh hưởng di chuyển, là tại vì dân biết đó là kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào sự tiêu thụ của người dân. Tuy nhiên khi mà công ăn việc làm được tái tạo lại, có nghĩa là được chính phủ liên bang trả lương lại đó, thì người dân sẽ có lương gọi là retroactive lại từ đầu năm. Tuy nhiên khi người ta có cái số lương trong một thời gian mà ngắn hạn, trong vòng thời gian đó thì họ không có tiêu xài nhiều bằng nhận lãnh lương đều đặn mỗi tuần và mỗi tháng. Thành ra nó có ảnh hưởng kinh tế, nhưng mà đường dài á thì không có hại bao nhiêu thôi anh.
Nhưng mà cách đây vài ngày đó thì tôi có nghe cố vấn kinh tế của ông Trump thừa nhận rằng đó là cái việc mà đóng cửa chính phủ nó gây tác hại đến kinh tế nhiều hơn dự kiến, và nó giảm cái gọi là GDP hàng tháng, nó giảm tới cái mức là gấp đôi so với dự kiến trước đây đó. Thì theo ông cái dự báo như vậy thì có đáng lo ngại hay không ạ?
Dạ vâng, tôi không lo ngại cái chuyện đó, là tại vì ví dụ như tuần tới mà chính phủ liên bang được mở cửa lại đó, thì những người nhận được cái lương được bù đắp trở lại. Cái ảnh hưởng của 800.000 công ăn việc làm mà trong đó có thể là mất đi sự chi tiêu của phân nửa số người đó khi nhận lại á, thì ảnh hưởng lớn của GDP không quan trọng. Tuy nhiên nếu cái sự đóng cửa này kéo dài, thay vì cái thời điểm là trong vòng một tháng mà kéo dài 2-3 tháng, thì dĩ nhiên là có hại cho anh.
Dạ vâng. Vậy thì cái nếu mà muốn cho kinh tế Mỹ mà duy trì được cái gọi là cái đà tăng trưởng đó mà không bị slow down đó, thì cái việc đóng cửa chính phủ này phải là nhanh chóng kết thúc, càng sớm càng tốt đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng, bây giờ nhìn tới một cái chỉ số khác đó, thì hồi đầu năm nay đó thì thị trường chứng khoán Mỹ là đã có những cái phiên giao dịch rất là hỗn loạn, đã có những phiên gọi là có mức tăng điểm là lớn nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây, cũng có những cái phiên mà giảm kỷ lục. Tại vì thì ông với một người theo dõi chứng khoán chặt chẽ đó, thì ông giải thích những cái sự kiện này như thế nào ạ?
Dạ vâng, như quý vị biết đó, thị trường chứng khoán trong giai đoạn đầu của một tháng đầu của Tổng thống Trump khi mà được đắc cử đó thì bị suy giảm, nhưng mà liền sau đó tiếp tục gia tăng, và gia tăng đến cái mức cao điểm đó, là cái cao điểm nhất là Dow Jones Industrial, là cái index của 30 công ty lớn nhất mà đa dạng nhất của Hoa Kỳ đó, mà trên thế giới nữa, cái lúc đó là có thể lên đến gần 28.000 điểm, hiện tại đang ở cái mức là 24.500 điểm. Cái Dow Jones Industrial mà gia tăng 500 điểm hay 1.000 điểm là lớn lắm. Thành ra cái sự gọi là gia tăng từ cái mức thấp là 22.000 điểm trước khi Tổng thống Trump lên làm Tổng thống, mà tiếp tục gia tăng lên 28 rồi sụt xuống 24.500, cái đó là sự dao động rất mạnh chưa từng thấy. Đại đa số cái sự gia tăng mình nhìn lại đó của thị trường chứng khoán là vì họ tin tưởng vào cái chương trình kinh tế của Tổng thống Trump sẽ kích thích kinh tế nội địa. Với qua chương trình thuế vụ, giảm thuế, những cái chương trình spending về infrastructure, có nghĩa là những cái gọi là cái đường xá xe cộ của Hoa Kỳ, và những cái kỹ nghệ mà kéo về Hoa Kỳ, Made in America, đó là cái làm cho cái mức lạc quan. Tuy nhiên sau đó Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đã tiếp tục gia tăng tiền lãi liên tục trong năm 2018 4 lần. Điều này là cái lý do chính làm cho cái stock market chào đảo. Dĩ nhiên là cái sự chiến thương giữa Trung Mỹ, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng là ảnh hưởng. Nhưng mà cái yếu tố chính vẫn là tiền lãi gia tăng 4 lần trong năm qua thôi anh.
Dạ vâng. Bây giờ nói là cái vấn đề mà tiền lãi gia tăng đó. Thì năm rồi đó thì Fed đưa ra cái lý do mà họ phải gia tăng lãi suất bên được 4 lần là do nền kinh tế Mỹ đã ở trong cái tình trạng là khỏe mạnh và họ cần tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát. Trong khi đó thì ông Trump thì ông liên tục ông đã kích cái việc mà Fed tăng lãi suất này. Ông nói là Fed không giúp ích được gì cho cái việc mà chiến tranh thương mại của ông với Trung Quốc đó. Vậy thì theo ý ông đó thì cái việc mà Fed tăng lãi suất đó thì có gọi là có justifiable hay không ạ? Tức là có thể biện hộ được hay không ạ?
Dạ vâng. Trước hết là mình hãy nhìn vào cái cách tổ chức của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ hoàn toàn biệt lập bởi chính phủ hay là quốc hội, mặc dầu người tổng giám đốc, có nghĩa là tổng Fed Chairman, là được bổ nhiệm bởi tổng thống. Nhưng mà sau khi được bổ nhiệm rồi thì quỹ tiền tệ liên bang gồm có nhiều cái governor, nhiều thống đốc của mỗi vùng hợp với nhau và đưa cái policy. Cái trách nhiệm của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đó gần như là một cái nhánh chính phủ rất mạnh. Như quý vị biết đó, Hoa Kỳ có ba nhánh chính phủ, có nghĩa là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Quỹ tiền tệ liên bang gần như có một ảnh hưởng mạnh đến Hoa Kỳ và thế giới, như là một cái nhánh thứ tư của chính phủ Hoa Kỳ. Cái trách nhiệm duy nhất của họ đó là đặt ưu tiên vào hai điểm, là kiểm soát cái mức lạm phát, có nghĩa là inflation của Hoa Kỳ. Đó là trách nhiệm thứ nhất. Trách nhiệm thứ nhì của họ là kích thích hệ thống tiền tệ và tiền lãi để giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ và giúp cho công ăn việc làm. Đó là những ưu tiên của quỹ tiền tệ liên bang. Sở dĩ họ gia tăng á, là vì trong thời gian liên tục 8 năm, 10 năm, quỹ tiền tệ liên bang với cái thời lãnh đạo của ông Ben Bernanke và sau đó bà Janet Yellen á, đã đưa tiền lãi xuống đến cái mức zero, có nghĩa là 0%, có nghĩa là một mức rất là nhân tạo. Điều này đã giúp cho Hoa Kỳ ra khỏi cái tệ nạn của nền kinh tế của năm 2008, có nghĩa là financial meltdown của 2008, và đưa Hoa Kỳ trở lại nền kinh tế mạnh. Nhưng mà cái mức tiền tệ mà tiền lãi mà thấp như vậy đó, nó làm cho một cái nền kinh tế của nhà nhân tạo. Do đó, vì nền kinh tế vững chắc, công ăn việc làm vững chắc và mức lạm phát có vẻ vững chắc, có thể là thấp dưới 2%, quỹ tiền tệ liên bang có cái trách nhiệm là đưa tiền lãi lại cái mức trung bình, và điều này quỹ tiền tệ liên bang đã làm trong 2018 thôi.
Như vậy tức là ý ông nói tóm lại là Fed có lý do để mà tăng cái lãi suất lên trở lại để mà tránh cái mức lãi quá thấp, cái cảm giác nhân tạo như vậy đúng không ạ?
Theo cái ý của mỗi nhà kinh tế đó thì có ý kiến khác nhau. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đưa tiền lãi gia tăng trở lại trong năm 2018 là điều đúng và phải làm. Tuy nhiên, gia tăng 3 lần hay 4 lần là cái điều mà người ta bàn cãi. Theo ý kiến của tôi đó, thì quỹ tiền tệ liên bang trong 2018 nó chỉ cần gia tăng 2-3 lần thôi, chứ không cần phải 4 lần. Và thứ nhất thiết là không cần gia tăng vào năm 2019. Mà Tổng thống Trump cũng có cái ý như vậy. Là tại sao? Là tại vì đó, cái lý do là vậy, tại vì đó, mặc dù công ăn việc làm được vững chắc, nhưng mà cái trách nhiệm duy nhất và ưu tiên nhất của quỹ tiền tệ liên bang là kiểm soát inflation. Inflation bây giờ dưới 2%, không có lý do nào phải đưa tiền lãi gia tăng lên để kiểm soát nạn lạm phát hết rồi.
Dạ vâng, nhưng mà trong bối cảnh đó thì nói đó thì nền kinh tế có những yếu tố là tích cực, nhưng mà cũng ngoài ra cũng có những yếu tố rủi ro như là cuộc chiến thương mại hay là cái vấn đề hiện nay là cái đóng cửa chính phủ rồi cái nguy cơ của suy thoái toàn cầu đó. Thì trong bối cảnh đó thì Fed họ vẫn dự trù là họ trong năm 2019 họ sẽ tiếp tục họ tăng 2 lần nữa. Thì như ông nói hồi nãy thì cái việc đó là không nên đúng không ạ?
Dạ vâng, theo cách suy nghĩ của tôi và một số chuyên tế chuyên gia mà chúng tôi theo dõi đó, thì họ nói rằng đến đây là cái ngưỡng cửa đúng giờ để dừng lại rồi, và quỹ tiền tệ liên bang họ đã đưa ra nhiều cái tín hiệu khác nhau, có nghĩa rằng có thể họ sẽ gia tăng lần đầu tiên đó. Thì ông Powell ông nói rằng còn lâu lắm, còn đường dài lắm, còn gia tăng nhiều, nhưng mà sau đó ông sửa lại, ông nói rằng năm 2019 chỉ 2 lần thôi. Theo cái nhận xét của tôi, với cái tình trạng trì trệ của kinh tế phía bên Âu Châu, phía bên Á Châu và nhất là cái stock market bên Hoa Kỳ, không có lý do gì quỹ tiền tệ liên bang cần phải gấp rút để gia tăng tiền lãi trong 2019. Tuy nhiên, tôi tiên đoán rằng trong năm 2019 quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ không gia tăng vào đệ nhất tam cá nguyệt, nhưng mà ít lắm sẽ gia tăng 1 lần trong năm 2019, đó là ít lắm. Có thể họ sẽ theo con đường của họ là gia tăng 2 lần, nhưng mà tháng 3 kỳ tới có thể quỹ tiền tệ liên bang sẽ không gia tăng quản lại. Mình hãy nhìn vào cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tại sao gia tăng. Vì cái thay đổi cái hệ thống thuế vụ, điều là mình có thể nói thêm trong chi tiết trong những câu hỏi tới, và những cái đường lối kích thích của kinh tế của Hoa Kỳ, của Tổng thống Trump đã tạo nên công ăn việc làm, kéo số tiền của những công ty, đưa số tiền cả 1.000 tỷ đô la của những công ty Hoa Kỳ ở ngoại quốc đưa về với một cái treatment với thuế giảm tạm thời, vì những công ty của Hoa Kỳ thời xưa đó họ giữ cái số mặt tiền mặt đó, cash rất nhiều ở ngoại quốc. Tổng thống Trump đã đưa ra một cái, được sự chuẩn phê của Quốc hội, đã đưa ra một cái thuế vụ mới cho phép những công ty này đưa tiền về Hoa Kỳ, nhưng mà đến một cái tax rate rất là thấp.
Dạ vâng.
Tiền đưa về rất là nhiều.
Dạ vâng, ngân đây tôi cũng muốn hỏi đó, thì cái gói giảm thuế đưa ra từ năm 2017 đến nay là đã 2 năm rồi đó. Thì hiện giờ đó thì 5 năm rồi đấy, thì gói giảm thuế nó có tác động là giúp cho kinh tế Mỹ nó tăng trưởng và giúp cho các doanh nghiệp là mạnh dạn đầu tư và cũng như đem tiền lại về lại chính quốc đó. Thì qua 2 năm rồi thì hiện tại cái gói giảm thuế đó nhiều người cho rằng nó không còn tác dụng nữa đối với kinh tế Mỹ trong năm 2019, thì ông thấy nhận định đó có chính xác không?
Vâng, tôi thấy cái nhận định đó nó có một phần chính xác, là tại vì cái giảm thuế đó nó trên hai phương diện. Phương diện corporate income tax có nghĩa là thuế cho những công ty và thuế cá nhân. Corporate income tax đó là thuế của những công ty đó đã giảm từ 35% xuống 21%. Điều này á, tôi cảm thấy rằng nó cần phải làm, là tại vì đó là cái lý do mà khuyến khích những công ty của Hoa Kỳ thay vì chạy vào Trung Quốc hay là những quốc gia khác, về Hoa Kỳ sản xuất và bành trướng đó thì đóng thuế nhẹ hơn. Điều này nó có tác dụng. Tuy nhiên, giảm thuế cho cá nhân từ cái maximum rate từ 37% xuống còn có 25% đó, thì cái điều này tôi nghĩ là nó không đúng, là tại vì mình nên nhớ rằng đây là một nền kinh tế toàn cầu. Khi những nhà tỷ phú, những nhà đại gia họ được giảm thuế đó, đâu có nhất thiết là họ đầu tư ở Hoa Kỳ. Cái số tiền họ có thể đầu tư ở ngoài quốc. Thành ra giảm thuế một cách ồ ạt như vậy đã tạo nên cái gọi là cái gánh nặng cho ngân sách quốc gia trên 3.000 tỷ có nghĩa là 3.000 tỷ có nghĩa là trillion dollar vào ngân sách quốc gia, mà Hoa Kỳ thì ngân sách quốc gia đang gọi là thâm hụt, có nghĩa là phải vay mượn. Điều này đó có cái tác động tạm thời trong năm 2018, nhưng sau đó lại không thấy cái tác động kích thích cho cái kinh tế, vì hiện tại công ăn việc làm vẫn rất là đang thất nghiệp rất là thấp thôi.
Dạ vâng, bây giờ nhưng sẵn tiện nói tới việc giảm thuế đó, thì trong 2 năm qua đó thì Mỹ giảm thuế rất là nhiều như thế đó, tức là làm cho cái ngân sách của Mỹ đó thì nó bị thâm thủng như ông nói là gần 3.000 tỷ đô la đó. Thì như vậy thì cái vấn đề nợ công của Mỹ trong 2 năm qua sẽ tăng lên đến mức nào ông, và nó có sẽ gây nguy hại gì đến kinh tế Mỹ hay không ạ?
Dạ, thưa, xin anh lặp lại câu hỏi, tôi không nghe rõ cái phần cuối.
Dạ vâng, tức là cái khi mà Mỹ giảm thuế như vậy thì dẫn đến thâm thủng quốc gia đó, thì tôi muốn hỏi ông cái vấn đề nợ công của Mỹ hiện nay đó có phình ra hay không, và nó có đặt cái mối đe dọa nào đối với nền kinh tế Mỹ hay không, thưa ông?
Dạ vâng, thưa, nợ công của Hoa Kỳ đã gia tăng rất nhiều, thưa anh. Hiện tại đó, nợ công có nghĩa là national debt đó, hiện tại đã ở cái mức là 21.000 tỷ. Mà GDP của Hoa Kỳ đó khoảng 19 đến 20.000 tỷ, tại vì GDP chính thức vào năm 2018 chưa được công bố. Có nghĩa rằng nợ công của chính phủ Hoa Kỳ cao hơn là GDP. Đây là một cái sự xảy ra mà tiền lệ không có. GDP hồi xưa tới giờ luôn luôn cao hơn nợ công. Trong vòng một năm rưỡi của Tổng thống Trump đó, nợ công đã gia tăng gần như là 5.000 tỷ. Mình hãy so sánh vào nợ công của Tổng thống Barack Obama trong vòng 8 năm, gia tăng 9.000 tỷ. Hiện tại nợ công của chính phủ Hoa Kỳ là 21.000 tỷ thôi.
Dạ vâng, thì cái mức nợ công mà tăng trong vòng 2 năm mà tăng đến 5.000 tỷ như thế đó, thì hiện giờ nó vượt quá GDP rồi đó, thì theo ông đó thì kinh tế Mỹ có đủ sức để mà gồng gánh cái mức nợ công đó không ạ? Nhất là lãi suất.
Thưa, nợ công đó là mình phải hiểu nợ công xài tiền là xài ở chỗ nào. Ví dụ như thời của Tổng thống Bush đó, đưa chiến tranh vào Iraq tạo nợ công. Cái chiến tranh đó không có kích thích nền kinh tế. Nhưng mà nếu mà tung tiền xài vào đó để vay mượn đó mà kích thích kinh tế đó, thì kinh tế mà chạy mạnh đó, người dân đóng thuế, hãng xưởng đóng thuế, và kinh tế khi mà gia tăng tăng trưởng đó, nó có multiplier effect tới 5 hay 7 lần, thì cái thuế gọi là cái gọi là national income từ thuế vụ nó gia tăng. Thành ra nợ công gia tăng tạm thời đó không có nghĩa là có hại. Tuy nhiên, nếu nợ công gia tăng để kích thích nền kinh tế, ví dụ như giảm corporate income tax từ 35% xuống 21%, dĩ nhiên là bớt ngân sách quốc gia, tất nhiên là nợ công gia tăng. Nó kích thích nền kinh tế. Nhưng mà nếu mà giảm individual income tax nhiều như vậy, có nghĩa là cần phải giảm, nhưng mà giảm nhiều như vậy mà cái người đầu tư, số đầu tư họ đầu tư ở ngoại quốc, gia tăng nợ công mà không kích thích nhiều thì nó có hại. Thành ra cái nợ công gia tăng là phải tùy vào cái gọi là tiêu xài của chính phủ ở Hoa Kỳ vào cái địa hạt nào thôi.
Dạ vâng, nhưng mà hồi nãy em có nói đó thì mà nợ công gia tăng nhưng mà thuế lại giảm, rồi các nhà giảm thuế thu nhập cá nhân đó, thì nhiều người họ sẽ chưa chắc là họ đầu tư lại ở Mỹ, họ đầu tư đâu thì không biết. Như vậy thì có thể là rõ ràng là cái nguy cơ mà Mỹ tìm ra một cái khoản tiền để mà lấp đầy trả lại cái nợ công đó hình như là không có sáng sủa lắm, đúng không ạ?
Hiện tại với thời của Tổng thống Trump đó, thì mặc dầu nợ công gia tăng 5.000 tỷ đó, gần 5.000 tỷ đó, có cái triển vọng trả nợ nhiều hơn là cái thời Tổng thống Barack Obama. Vì Tổng thống Obama đó, khi ông gia tăng nợ công đó, vào cái những chương trình kinh tế đó mà trong vòng 8 năm đó, gia tăng gần 9.000 tỷ đó, mà GDP của Hoa Kỳ đã trì trệ, gia tăng chỉ có 1.5%, 2%. Nợ công của tạo ra bởi chính phủ của Trump trong cái thời gian từ 2017 tới bây giờ đó, gia tăng gần 5.000 tỷ đó, nhưng mà GDP hiện tại đã gia tăng 3.7%, và nếu tiếp tục đó thì cái nợ công này đáng giá để tung xài, là tại vì cần phải cái, giống như là mình bệnh vậy đó. Nếu mình bệnh đó, mình uống liều thuốc đắng đó, uống thuốc đắng thì không ai muốn uống hết, nhưng mà uống xong để mạnh khỏe có sức khỏe là những cái nợ công đó là như vậy. Thành ra dĩ nhiên là khi anh nói với những người dân cử của Hoa Kỳ về đảng Dân Chủ thì họ chống phá, những người bên đảng Cộng Hòa thì họ rất là ủng hộ.
Dạ vâng, nhưng đây tôi nhắc lại với quý khán giả, nếu quý khán giả có câu hỏi nào về kinh tế Mỹ thì quý vị xin đặt vào trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến cho ông Lộc. Vâng, thưa ông có nói là năm rồi kinh tế Mỹ tăng trưởng là 3.5% đó, thì kinh tế Mỹ đủ sức khỏe để mà gồng gánh cái mức nợ công như thế. Nhưng mà qua năm nay thì theo tôi biết thì Fed dự báo thì kinh tế Mỹ sẽ không còn được cái đà tăng như năm ngoái nữa, sẽ còn trên dưới là khoảng 2.9% hoặc là thấp hơn. Thì ông có đồng thì theo ông thấy thì cái triển vọng kinh tế Mỹ năm nay thì cái mức tăng trưởng như vậy là có hợp lý không ạ?
Vâng, đó là những cái tiên đoán của một số nhà kinh tế quốc tế, mà trong đó có World Bank, IMF và gọi là cơ quan kinh tế của Tòa Bạch Ốc và Hạ viện của Hoa Kỳ. Nếu nền kinh tế của Hoa Kỳ mà vẫn tiếp tục gia tăng từ 2-2.5% thì tôi nghĩ là một chuyện tốt. Đó là một cái con số có thể là đạt được trong năm 2019. Dĩ nhiên là không gia tăng 3.7 là tại vì hiện tại chiến thương giữa Trung Hoa với lại Hoa Kỳ đó đang diễn ra, nó ảnh hưởng đến cái thương mại của Hoa Kỳ một phần nào. Quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi, nếu gia tăng thêm một lần nữa thì nó sẽ làm trì trệ nền kinh tế. Đó là những cái yếu tố mà mình tùy thuộc vào cái gọi là những cái yếu tố chính trị, quỹ tiền tệ liên bang hay là chiến thương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà nền kinh tế của Hoa Kỳ trên căn bản tôi thấy rằng vẫn rất là vững chãi. Những cái công ty về manufacturing index rất là mạnh. Mặc dầu vào năm 2000 đầu 2019 á, cái mức gọi là tự tin và lạc quan của giới tiêu thụ á của Hoa Kỳ giảm đi so 2018, nhưng mà cái căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn vững chãi thôi.
Nhưng tại sao, như ông nói đó, cái việc mà cái lòng tin của người tiêu dùng giảm rất là mạnh đó, giảm mức thấp nhất trong vòng 3 năm vào tháng 12 năm ngoái, thì lý do tại sao mà lòng tin người tiêu dùng lại giảm như vậy trong khi cái bối cảnh nền kinh tế các chỉ số để cho thấy kinh tế Mỹ đang khỏe mạnh?
Vâng, thưa đại đa số khi mà người ta lấy cái thăm dò đó là số người dân Hoa Kỳ họ tùy thuộc vào truyền thông báo chí rất là nhiều. Khi họ thấy rằng cái chiến thương giữa Trung Mỹ xảy ra có thể kéo dài, mặc dầu hiện tại đó cái mức thất nghiệp rất là thấp, mức thất nghiệp thấp nhất trong 49 năm qua, mức thất nghiệp chỉ có 3.7%. Hoa Kỳ đó, nếu mà mức thất nghiệp đến 3.5%, có nghĩa là full employment, có nghĩa là nó gọi là nó tuyệt vời rồi, nó không còn xuống nữa, là tại vì luôn luôn có những người họ chọn ở nhà chứ không phải họ muốn đi làm, mặc trong cái tuổi đi làm. mức thất nghiệp thấp, tiền mức lạm phát thấp dưới 2%, công ăn việc làm có, giá nhà cửa trong mấy năm qua liên tục, nhưng mà vào cuối năm 2018 và năm 2019 á, cái số housing á, những cái giá nhà cửa nó bắt đầu nó chậm đi, và với tin tức về chính trị, với những cái sự gọi là bất đồng ý kiến giữa lượng viên quốc hội và tòa Bạch Ốc đã tạo nên cái lòng bất an một phần nào đó với cái sự tiêu thụ của người dân là như vậy thôi.
Tức là ý ông nói là cái sự mà bất an của người dân này là không có dựa trên cơ sở nào đó, mà là do ảnh hưởng từ phía báo chí đúng không ạ? Và do những cái gì đang diễn ra về yếu tố chính trị cho nên khiến họ có sự bất an, chứ không phải là dựa trên những yếu tố có thật về kinh tế.
Vâng. Cái thay đổi về ý kiến của quần chúng có thể thay đổi nay mai rất là nhanh về trên phương diện là tự tin vào nền kinh tế. Tại vì căn bản của nền kinh tế vẫn còn ở đó thôi anh.
Dạ vâng, bây giờ nhớ thêm một cái yếu tố nữa mà cũng là được đánh giá là một yếu tố rủi ro kinh tế 2019, đó là cái tác động của cuộc chiến thương mại đó. Thì trong năm rồi cuộc chiến thương mại bắt đầu, nhưng mà theo như người dự báo thì nó không có tác động, chứ tác động nhiều. Bắt đầu qua năm 2019 thì bắt đầu các doanh nghiệp Mỹ cũng như người nhà sản xuất Mỹ đó sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh thương mại. Thì theo ông nghĩ thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế Mỹ trong năm nay ạ?
Vâng, hai chuyện có thể xảy ra là cái hưu chiến 90 ngày giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể kéo dài. Hoặc là Trung Quốc tiếp tục nhượng bộ để Hoa Kỳ dừng lại ở cái mức gọi là thuế quan, có nghĩa là tariff ở 10% hay giảm đi bớt một phần nào đó. Nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy stock market gia tăng một cách rất là vũ bão trở lại rất là nhanh, và cái sự tự tin của người mình nên hiểu rằng cái dân tộc tính của Hoa Kỳ họ rất là ngắn, họ thay đổi nay mai rất là nhanh tùy theo những cái tin tức của truyền thông báo chí. Đó là một yếu tố. Còn yếu tố thứ nhì nữa, nếu mà thuế quan tiếp tục gia tăng mà gia tăng lên 25% thì thật sự ra đó ảnh hưởng đối với Hoa Kỳ trên căn bản của nền kinh tế nó không có mạnh, nhưng mà nó tạo vào cái sự bất an của người dân. Nền kinh tế Hoa Kỳ tùy thuộc trên 75% vào cái mức tiêu thụ nội địa. Nếu mà người dân họ không tiêu xài thì rất là ảnh hưởng đến tất cả công ty, tất cả stock market. Nhưng mà căn bản tất cả những công ty Hoa Kỳ hiện tại đang có lợi nhuận lợi tức kỷ lục, và cái productivity index và cái mức thất nghiệp nạm lạm phát căn bản vẫn có. Chiến thương vừa Trung Mỹ có thể kéo dài lên mức cao độ, không thay đổi cái căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nó sẽ thay đổi cái stock market, thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái sự tiêu thụ người dân. Đó là những cái yếu tố mà mình không biết nó sẽ xảy ra như thế nào thôi.
Nhưng mà tôi cũng có nghe nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp Mỹ phàn nàn rằng cái mức thuế mà ông Trump áp đặt lên hàng hóa Mỹ khiến cho đầu vào của họ rất là cao, và khiến cho chi phí họ cao và lợi nhuận họ giảm sút lại. Thì điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tình trạng sản xuất và lợi nhuận các doanh nghiệp trong năm 2019 không ạ?
Vâng, thì có ví dụ như những công ty nào mà đặt căn bản là nhập siêu từ Trung Quốc đó, thì dĩ nhiên là có. Và Trung Quốc khi họ đánh thuế quan trở lại, nó ảnh hưởng một phần vào một cái kỹ nghệ như là kỹ nghệ về agriculture, về đậu nành, về những cái kỹ nghệ phụ tùng xe cộ này nọ. Nhưng mà cái thuế quan của Trung Quốc nó không ảnh hưởng vào Hoa Kỳ nhiều. Vì Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Quốc ít, rất là ít so với Hoa Kỳ xuất nhập cảng rất là nhiều so với Hoa Kỳ xuất cảng ra Trung Quốc. Trên căn bản đó thì một cái số kỹ nghệ nào đó nó ảnh hưởng, tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến túi hầu bao của người dân Hoa Kỳ khoảng 10-15% chứ không có nhiều. Đó là cái dự đoán nếu mà chiến thương Hoa Kỳ lên đến mức cao độ thôi. Hiện tại thì cái mức ảnh hưởng đó gần như không có, là tại vì 10% trên cái giá cả tariff đó, người dân Hoa Kỳ họ không cảm thấy được thể hiện qua cái giá của thị trường.
Dạ vâng, bây giờ nhìn tổng thể là mức tranh trong kinh tế Mỹ trong 2019 đó, thế lãi suất của Fed tăng làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, rồi cộng thêm những cái tác động từ cái cuộc chiến tranh thương mại trong 2019, rồi cộng thêm những nguy cơ rủi ro từ kinh tế thế giới, rồi cùng với cái tác động của tích cực của gói giảm thuế giảm sút đó, thì theo ông dự đoán thì năm 2019 sẽ là khả quan hơn năm 2018 hay là sẽ khó khăn hơn 2018 ạ?
Vâng, 2018 thì mình phải chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu của 2018 là cái giai đoạn khi những cái chương trình thuế vụ được của Tổng thống Trump hay là Đảng Cộng hòa được ban hành. Vào giữa năm 2018 đó là cao điểm, là stock market của Hoa Kỳ lên cao điểm nhất, và cuối 2018 đã giảm lại, đi lại vào cái mức stock market đã, những gì được gia tăng trong 2018 được bị xóa bỏ hết, có nghĩa là trở lại cái mức đầu của 2018. Năm 2019 á, chúng ta sẽ thấy những cái thay đổi nó cũng vũ bão, nhưng mà nó không có vũ bão bằng năm 2018. Tuy nhiên đây là một cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng nó là một cái điều, mặc dầu cái nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ có thể sẽ gia tăng khoảng 2-2.5% so với hiện tại là 3.5% nếu chiến thương Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, nếu tiền lãi vẫn tiếp tục gia tăng 1-2 lần nữa. Tuy nhiên đó là cái mức vững chãi, cái danh từ chuyên môn người ta gọi là sustainable growth, có nghĩa là mức gia tăng mà có thể kéo dài dài hạn được. Còn nếu mà gia tăng một cách ngắn hạn như là 3.7-3.8% mà kinh tế Hoa Kỳ mới thấy vào năm 2018 đó, cái mức đó nó không có kéo dài được. Thật ra tôi không lo ngại vào cái mức, nhiều nhà kinh tế họ nói rằng kinh tế Hoa Kỳ có sẽ đi vào suy thoái vào năm 2019, tôi không lo ngại về chuyện đó thôi.
Ông nói rõ hơn là tại sao ạ? Tại sao các nhà kinh tế khác họ dựa vào đâu để họ dự đoán là kinh tế Mỹ suy thoái, và ông dựa vào đâu để ông cho rằng không phải như vậy?
Vâng. Những nền kinh tế đó thì mình phải biết rằng những người đó là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đó, họ gọi là theo cái đường lối của hai đảng rất là mạnh. Thành ra cái dự đoán đó đôi khi nó không dựa trên căn bản. Căn bản thứ nhất á, là cái gọi là những công ty của Hoa Kỳ là hay là small business á, và những cái là công ty đại gọi là đại công ty tập đoàn của Hoa Kỳ đó. Cái căn bản rất mạnh, không có gì có lung lay được trong năm 2019 đó, thứ nhất. Thứ gì nữa đó, quỹ tiền tệ liên bang còn có nhiều cái biện pháp để kích thích nền kinh tế. Điều thứ ba nữa đó là cái mức thuế mà giảm corporate income tax như tôi đã trình bày đó đang hiện hữu và sẽ tiếp tục, nó sẽ tiếp tục kích thích. Và cái thứ tư nữa là cái chương trình Made in America, một số công ty đã đưa business trở về Hoa Kỳ và sẽ đưa về rất là nhiều. Cộng thêm nữa, cái chương trình giảm thuế là cho những đại công ty đó đưa số tiền mặt cash rất nhiều, cả ngàn tỷ đó, vào trở về Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục. Đó là những yếu tố kích thích nền kinh tế, mặc dầu nó đi, nó là cái cơn gió đi ngược lại cái chiều hướng mà nó bất lợi, đó là cái chiến thương hay là tiền lãi. Thành ra có những cái counter effect của chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ tạo nên cái, đây là một cái ví dụ như mình, ví dụ nền kinh tế như là một biển động. Khi biển động ra đó thì những con tàu đó là những con tàu nào có cách họ lèo lái trong cái biển động. Tôi không tin rằng năm 2019 sẽ đi vào suy thoái là đặt trên những căn bản đó thôi.
Dạ vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Kim Hữu Lộc đã đến với chương trình của chúng ta hôm nay, và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình kỳ sau.
Dạ vâng, xin kính chào.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu ngày 25 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.